Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video lúc này, câu chuyện khoa học tối thứ sáu mỗi tuần. Tuần trước, quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về tế bào gốc, những cái mặt lợi, mặt hại và thực sự là những cái tế bào gốc đó, nó đang được ứng dụng trong những lĩnh vực nào trong đời sống thực tế. Ngày hôm nay cũng liên quan tới tế bào gốc vì sau chương trình đó chúng tôi nhận được rất là nhiều phản hồi và thắc mắc của quý khán giả khắp nơi muốn tìm hiểu thêm về tế bào gốc vì đây là một trong những cái điều đang được quảng bá sử dụng rất rộng rãi tràn lan trên thị trường. Tế bào gốc được quảng bá cũng như được sử dụng tràn lan như một thần dược trị bá bệnh mà cũng như là một cái thần dược trị cho cái chuyện là cải lão hoàn đồng. Nhưng mà tuy nhiên cái sự chuẩn thuận chính thức cho phép liệu pháp tế bào gốc thì vẫn còn rất hạn chế, rất đắt đỏ và rất khó khăn. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tự tăng cường tế bào gốc cho mình? Có tăng cường được hay không? Tăng cường bằng cách nào? Có cách nào để kích thích tăng trưởng tế bào gốc trong cơ thể mình một cách tự nhiên, không cần can thiệp hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay trong câu chuyện tiếp theo với bác sĩ Đức Lê từ Texas. Xin chào mừng bác sĩ Đức trở lại với chương trình.
Kính chào Trà My và quý khán thính giả của đài VOA toàn cầu.
Dạ, thưa bác sĩ, nói về tế bào gốc thì lần trước mình đã trình bày rất là cụ thể về mặt trái, mặt phải, nguồn gốc nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ để bắt đầu câu chuyện mới thì xin một cái nhìn tổng quát, bác sĩ xin nhắc lại về ba công dụng chính, ba công dụng quan trọng nhất của tế bào gốc, thưa bác sĩ.
Tế bào gốc khi mà nó vào cơ thể của mình nó có thể trở thành ba thứ. Một là tế bào gốc nó có thể trở thành tế bào gốc mới, đó là quan trọng nhất, bởi vì nó như là Trà My nói, nó rất là hiếm và cũng là rất là đắt đỏ theo là giá cả. Thành ra mình lúc nào cũng mong muốn là nó trở thành thêm tế bào gốc mới cho cơ thể của mình. Thứ hai là tế bào gốc khi mà nó vào cơ thể thì nó có thể nó mất đi, nó chết đi, nó không chịu được cái cơ thể của mình thì nó chết đi. Còn thứ ba là khi mà nó vào cơ thể của mình thì nó thấy cái tế bào của cơ quan nào mà bị hư hỏng thì nó có thể nó đến nó để mà nó sửa cái tế bào đó, nó thay thế cái tế bào đó thì nó sửa lại cái cơ quan đó. Thì đó là ba cái công dụng mà tế bào gốc khi mà vào cơ thể của mình nó có thể trở thành.
Dạ, thưa bác sĩ, ba công dụng quan trọng đó thì đang được ứng dụng thực tế trên y học cũng như là trên ngoài y học, thì ta cũng nói là tới cái lĩnh vực thẩm mỹ cũng đang được có rất nhiều người ứng dụng, mặc dù là chưa được phép nhưng mà cũng được ứng dụng. Thì ba cái công dụng của tế bào gốc đó được ứng dụng thực tế như thế nào, lĩnh vực mà được chấp thuận thì ứng dụng ra sao, và lĩnh vực mà chưa được chấp thuận mà tự ứng dụng tràn lan thì ra sao, thưa bác sĩ?
Hiện tại bây giờ thì là được chấp chấp thuận của FDA của chính phủ Mỹ á, là chỉ có trị ung thư máu mà thôi, đó là duy nhất là cái đó là được chấp thuận đó. Nhưng mà cách đây 10 ngày trước thì có một nhóm bác sĩ bên đại học trường đại học UCLA là University of California Los Angeles đã trị được 4 người mà đang bị đuôi. Nhưng mà đây là cái đuôi mắt đuôi nó rất là riêng biệt, là nó kêu là limbal stem cell deficiency, tức là trong cái mắt của mình nó có một cái layer mà nó làm những cái tế bào gốc để mà nó giúp cho con mắt của mình hàng ngày. Thì mấy người này khi mà họ bị cháy hoặc là bị thương mắt thì họ lại hư đi cái layer đó, thì mấy em nhưng mà chỉ một bên mắt thôi. Thì những người bác sĩ mới lấy tế bào gốc từ mắt kia và đem qua con mắt mà bị hư, thì bốn người mà được trị ra, bốn người đều tự nhiên thấy thấy trở lại được. Đó là những cái mà là FDA đương chấp nhận. Còn nếu mà nói mà không chấp nhận và riêng giống như phòng mạch của anh ấy, thì anh thấy thành công rất là nhiều, là chẳng hạn những người mà bị là phong khớp xương kêu là arthritis, nhất là phong khớp xương đầu gối. Những người nào mà bị đau đầu gối, đau lưng, đau vai, đau cùi chỏ, vân vân, đó là anh thấy là tác dụng nó rất là hay. Và hiện tại bây giờ là nhất là đầu gối, là hầu như là hơn 90% của những bệnh nhân của anh mà bị đau đầu gối vào chích tế bào gốc thì trong vòng 4 đến 6 tháng là họ sẽ không còn đau nữa mà và có thể hoạt động là trở lại bình thường. Và luôn cả những người anh đây là có bệnh nhân Mỹ rất là nhiều thì họ kêu là repeat đó, tức là họ đã được trị liệu bên một bên của đầu gối rồi thì 6 tháng sau họ thấy kết quả thành công quá, họ trở lại và chẳng những gì còn đem theo gia đình của họ, cha mẹ của họ đến để mà trị liệu thêm. Thì đó là những cái mà FDA nó chưa có chấp nhận nhưng mà anh thấy nó rất là tốt. Còn
Nếu như
thêm nữa là thẩm mỹ
có những cái ghi nhận tốt bên ngoài thị trường như bác sĩ nói đó, nếu đã có và chỉ không phải là mới đây, nó cũng có mấy chục năm nay rồi, vì sao tới nay nó vẫn chưa được chấp nhận sử dụng cho những cái lĩnh vực đó thưa bác sĩ?
Trước hết thì FDA là họ lúc nào họ cũng muốn nó kêu là khi mà làm mình đưa ra thí nghiệm gì đó là mình phải luôn luôn là nó kêu là repeat, nghĩa là mình làm mà mình có thể mình repeat mà nó có same outcome, nghĩa là cái kết quả nó có giống nhau hay không. Nếu mà kết quả nó không có giống nhau thì bên FDA nó không chấp nhận. Và thứ nhì nữa là nếu mà mình muốn FDA nó chấp nhận thì mình phải bỏ ra một cái study, mà cái study nó rất là mắc tiền. Thì nhiều cái nghe bên nhà sản xuất của tế bào gốc đó, họ thấy cái nhu cầu của tế bào gốc nó cao quá, họ không có cần phải đi qua FDA. Bởi vì khi mà đi qua FDA tức là mình mong muốn được bên insurance, bên bảo hiểm sức khỏe nó bao, nó trả cho cái phương pháp đó. Nhưng bây giờ cái nhu cầu nó quá cao, họ không cần đi qua cái phương pháp đó, thành ra họ không có đi qua FDA.
Tức là nói mình đang nói về cái tiêu chuẩn của y học, tiêu chuẩn về y tế của FDA và cái nhu cầu thực tế trên thị trường, mặc dù là chưa được chuẩn thuận đầy đủ tiêu chuẩn để chữa những cái bệnh đó, nhưng mà vì nhu cầu ngoài kia quá cao và họ thì, nhưng mà nếu mà thì bác sĩ, nếu chưa được cái sự chấp thuận đó mà mình vẫn ứng dụng mình chữa trị vậy đó, thì nó có cái chuyện là ràng buộc pháp lý gì không, tức là có phạm luật hay không, rồi có bị thưa kiện hay không về mặt pháp lý như thế nào?
Thì bên FDA họ họ có nhiều cái nó kêu là sub chapter của FDA, thì cái chapter mà bên những cái nhà mà tới chế tạo tế bào gốc đó, là họ dùng sub chapter 351A, tức là tôi lấy cái tế bào gốc nó ra từ cái cuống rốn nhưng mà tôi không có làm gì đến nó hết, tôi chỉ có lấy nó ra và tôi chọn lựa lại những cái tế bào gốc để mà tôi tiêm lại cho người bệnh nhân thôi. Thì nếu mà nó kêu là tôi không, như kêu là minimally manipulated, tức là mình không có làm gì cái đến cái tế bào đó đó, thì
Tức
bên
là không
FDA
chỉnh
nó
sửa điều chỉnh gì nhiều hết nha.
đúng rồi, nếu mà không có chỉnh sửa điều chỉnh á thì bên FDA nó không có trừng phạt, bởi vì nó cho mình tiêm nó vượt qua cho người khác. Và riêng cũng tùy tiểu bang nữa, chẳng hạn như tiểu bang Texas thì nó có phát ra hồi 2018 2017 gì đó là nó kêu là the right to try, tức là những cái người bệnh nhân mà
Công
đến
quyền
cái giai
thử.
đoạn cùng đó là họ muốn thử. Chẳng hạn như bây giờ tôi đau khớp xương quá, tôi không muốn bị mổ xẻ, bây giờ tôi muốn thử tế bào gốc thì tôi được quyền lựa chọn đó. Thì bên tiểu bang Texas họ cho người bệnh nhân được quyền lựa chọn đó, mà người bác sĩ tiêm vào không có bị trừng phạt theo luật pháp.
Như vậy thì mình cũng hiểu là tại sao chưa được cấp phép chính thức rõ ràng mà người ta vẫn xài tràn lan, ứng dụng tràn lan, và người tiêu dùng cũng có, mà người cung cấp như các bác sĩ khắp nơi cũng cung cấp những dịch vụ đó dù chưa được cấp phép chuẩn thuận, vì là như bác sĩ giải thích là mình hiểu rằng là vì là nó không có, tức là nó cũng phải tôn trọng cái sự lựa chọn của bệnh nhân, tức là tôi đường cùng tôi còn gì hết, tôi có quyền được thử, được không được thì thôi hên xui. Cái thứ hai nữa là nó không có can thiệp chỉnh sửa những cái tế bào đó, nó không có dẫn tới những cái vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp, thì
Đúng,
coi như tạm chấp nhận FDA không truy cứu trách nhiệm hình sự, không cấm đoán thẳng tay.
đúng rồi.
Nhưng mà trong cái việc mà chưa có chuẩn thuận mà mình vẫn sử dụng thì dĩ nhiên là nó có cái rủi ro hên xui. Thì những cái rủi ro mà đối với những cái liệu pháp tế bào gốc chưa được chuẩn thuận chính danh chính thức thì những cái rủi ro đó là gì? Xin bác sĩ một lần nữa nhắc lại cho quý khán thính giả được nhớ.
Nhưng mà thật sự ra mình khi mà mình thấy là được chuẩn thuận đi nữa, nhiều khi nó cũng có cái rủi ro đó thôi, giống như bao nhiêu thuốc khác mình thấy như là aspirin cũng bị là chảy máu ruột đường ruột, hoặc là Tylenol là cũng bị đau gan kia nọ. Nhưng mà nói riêng về tế bào gốc thì những cái mà anh thấy thì là chẳng hạn như là những cái tế bào mà phôi thai đó, thì nó là từ một cái cuống rốn nó vô người khác, người lạ, thì đó mình anh có thấy là nó có phản ứng. Thì anh thấy riêng là những cái người bệnh nhân mà bị phản ứng là thường là bị tiêm vào mà thôi, chứ không có thấy gì khác. Nhưng mà thường tiêm vào tức là vô đó nó cũng có phản ứng gì đó. Còn cái tế bào mà trưởng thành mà lấy từ cái người bệnh nhân nó đưa vào trở lại người bệnh nhân nó thì nó không có phản ứng gì hết. Chỉ nhưng mà lần rồi mình có nói là chẳng hạn như là những cái rủi ro có thể đưa đến ung thư thì mấy cái đó thì mình nó có đưa ra cái vấn đề đó, nhưng mà hiện tại bây giờ cũng chưa thấy. Nhưng mà cái đó là theo lý thuyết thì nó có, nhưng mà mình cũng phải nhớ lại là cái nguồn gốc của cái tế bào rốn đó từ đâu. Chẳng hạn như bây giờ quốc gia như Iran cũng đưa chế tạo những tế bào gốc đó, thì mình đâu biết là bên đó nó chế tạo những cái tế bào gốc rốn nó có sạch hay không, nó lấy từ nguồn gốc nào. Thành ra dù sao đi nữa, mình ở bên Mỹ thì mình cũng tin tưởng là bên luật pháp của bên Mỹ nó luôn luôn bảo vệ người bệnh nhân. Thành ra những cái tế bào gốc mà đi từ cái nguồn gốc của từ những cái nhà sản xuất của bên Mỹ, dù sao nữa cũng cảm thấy nó an toàn hơn.
Mình nhắc lại một lần nữa là tế bào gốc nó có hai loại. Một loại là tế bào gốc phôi thai, tức là lấy từ trẻ sơ sinh, từ rốn nhau của thai nhi. Một cái là tế bào gốc trưởng thành, tức là lấy ngay chính cái bản thân của mình đây, đưa lại ngược lại cho mình. Có hai loại tế bào gốc như vậy. Thì có thể là tế bào gốc phôi thai nó có rủi ro, là vì là của người lạ đưa vào người mình, thì nhiều khi người mình không chịu phản ứng lại, thì có thể phản ứng nhẹ là sốt, như bác sĩ nói hồi nãy là fever là sốt, nhưng mà có thể nặng hơn là nhiều khi là nó sẽ dẫn tới ung thư, là vì tế bào lạ đưa người mình rồi nó phát triển, nhiều khi nó phát triển tốt, nói nó phát triển xấu thì nó có thể trở thành tế bào ung thư, phải không bác sĩ?
Nhưng mà đây cái lạ cái là cái tế bào mà phôi thai á, cái phần trăm mà bị ung thư nó là thấp hơn là cái tế bào trưởng thành. Là tại vì tế bào trưởng thành đó là mình lấy từ người mình đưa vào mình, nhưng mà người mình nó thường là những cái người mà cần tế bào gốc là những người mà đã là thập niên 40, 50, 60 rồi. Thì những cái người đó là đã trải qua bao nhiêu cái ăn uống, hoặc là môi trường bị ô nhiễm, hoặc là thức ăn bị ô nhiễm này kia nọ, thì những cái ô nhiễm đó nó là sẽ nằm mãi mãi trong cơ thể của mình. Và càng ngày mình càng tìm hiểu ra là có nó rất là nhiều ô nhiễm mà nằm ở trong nước, nó lại mãi mãi trong cơ thể mình, thì những cái đó nó có thể nó vào cái tế bào của mình. Thì khi mình lấy cái tế bào của mình để mình quay ngược lại thời gian cho nó trở thành tế bào gốc, thì nó sẽ mang đi những cái ô nhiễm đó, thì từ những cái ô nhiễm đó nó có thể trở thành ung thư nhiều hơn, cái cơ hội ung thư nhiều hơn là nếu mà mình dùng cái tế bào phôi thai mà là cái tế bào trong sạch.
Tại vì nó còn baby quá, nó còn tinh khiết quá, thì nhiều khi nó chưa có ô nhiễm gì cả. Thì như vậy thì tóm lại là tế bào gốc cho tới nay chỉ được phép để mà điều trị các căn bệnh liên quan tới máu, tới ung thư máu mà thôi. Ngoài cái lĩnh vực đó không có được phép chuẩn thuận trị liệu cho thẩm mỹ, cho trị bệnh gì cả. Nhưng mà ngoài kia người ta vẫn sử dụng và vẫn quảng bá rất là tràn lan, là vì có nhu cầu và vì nó cũng không vi phạm những cái quy tắc đạo đức, cho nên nó vẫn được phép diễn ra như thế. Những người mà tiêu dùng hoặc là những người khách hàng hoặc những người bệnh nhân muốn sử dụng liệu pháp tế bào gốc cho trị những căn bệnh mà chưa được phép đó, thì họ sẽ hiểu là có rủi ro, hên thì được mà xui thì thôi, hoặc là nhiều khi tiền mất tật mang, hoặc là nhiều khi cái rủi ro lớn nhất là có thể gây ung thư. Nếu mà tế bào đi vô người mình mà nó phát triển thành tế bào ung thư thì cái đó rủi quá, ráng chịu, phải không ạ? Xin hỏi bác sĩ một lần nữa là như vậy đó, thì cái tế bào gốc mà phôi thai đó nó có phải là trẻ trung bền bỉ hơn là tế bào trưởng thành hay không?
Đúng rồi, là bởi vì nó trẻ trung hơn, nó mới hơn. Nó là mình khi mà mình nhìn vào cái tế bào gốc á, là mình đo theo cái nó kêu là telomere, tức là cái DNA á, của trong một cái tế bào nó có dài hay ngắn. Thì bây giờ những người bác sĩ mới tìm hiểu ra là khi mà mình lớn lên á, cái telomere, cái DNA của mình nó càng ngày nó càng ngắn lại. Mình nhìn vào mình thấy nó ngắn, tức là cái tế bào đó nó già hơn là những cái tế bào trẻ trung. Thì dù là cái tế bào gốc của trưởng thành, dù nó là tế bào gốc, nhưng mà cái telomere của nó vẫn không có dài so với lại một cái tế bào gốc phôi thai.
Tại vì chỗ này nó hơi khó hiểu, một cái chỗ là đã nói tế bào gốc rồi, tức là cho dù tế bào gốc trưởng thành trong người tôi lấy ra đi nữa thì nó cũng là gốc, tức là tôi đã ly tâm, tôi chọn lọc, tôi lấy đúng cái gốc đó ra để mà tôi dùng rồi, thì nó cũng là trở thành là từ đầu cũng là baby, cũng là tinh khiết, chứ tại sao tế bào gốc của tôi lại không bền bỉ, không lâu dài, không tốt bằng cái tế bào gốc của em bé, của phôi thai, của rốn, của nhau, vân vân. Thì cái đó nó cũng hơi khó hiểu, tại vì thật ra nếu mà nói lấy một tế bào của mình ra mà xài thì nhiên nó ô nhiễm, nó già cỗi mình hiểu, nhưng mà đã chọn lấy cái gốc nhất của trong cơ thể mình rồi thì tại sao nếu so sánh với cái kia nó vẫn có cái sự khác biệt như vậy, thì cái điều này
thì cái tế bào dù là nó là tế bào tên là tế bào gốc, nhưng mà dù sao nữa nó cũng trải qua là bao nhiêu năm sống đời giống như mình rồi. Thành ra nếu mà nói là so với lại tế bào gốc phôi thai thì nó không phải là nó khác biệt nhiều. Mình không có nói là tế bào gốc trưởng thành nó ngắn hơn kia nhiều, nhưng mà nếu mà nói mà so sánh thì nó vẫn là ngắn hơn. Nếu mà nói bao nhiêu ngắn bao nhiêu thì cái đó thì mình chưa có đưa ra cái độ lượng được.
Thì bây giờ xin hỏi kỹ những cái tỷ lệ rủi ro, thưa bác sĩ. Những câu hỏi ngày hôm nay sẽ đào sâu đến những cái kiến thức cần hiểu biết về tế bào gốc. Thì mình không nói nhiều về những cái phương pháp trị liệu áp dụng nữa, mà mình sẽ hiểu rõ hơn là lợi hại ra sao. Rủi ro của hệ miễn dịch phản ứng lại khi mà mình đưa tế bào gốc vào người đó. Chỉ những cái gì vật lạ xâm nhập thì cơ thể của mình nó cũng sẽ tự vệ, nó chống lại. Thì cái rủi ro cái hệ miễn dịch của mình nó phản ứng lại với tế bào gốc á, nó cái rủi ro nó lớn không bác sĩ? Nếu mà nói lên phần trăm thì trên 50% hay không?
Không có nhiều nhiều như vậy đâu. Trước hết là mình phải chia ra hai thành phần, cũng như là đại trà mi nói với lại quý khán giả, đó là tế bào trưởng thành. Tế bào gốc trưởng thành thì là từ cơ thể của mình lấy ra, mình chọn lọc những tế bào gốc đó, mình đưa mình tiêm vào lại trong cái cơ thể, thì nó không có cái chuyện đó, nó không có bị cái phản ứng đó. Nhưng mà cái tế bào gốc phôi thai thì mình lấy từ một đứa bé đưa vào thì dĩ nhiên nó cũng sẽ có chút chút. Nhưng mà mình phải nhớ rõ là cái tế bào gốc á, thường là nó không có kêu là immunohistocompatibility complex, tức là nó trên mặt của cái tế bào đó đó nó chưa có cái cờ là nó nói cho biết là tôi là cái tế bào gì. Tôi là, thành ra nó là một tế bào rất là trong sạch. Khi mà nó không có cái cờ đó đó thì cái cơ thể của mình, cái kháng thể của mình đó, nó không có nhận xét ra cái tế bào đó là một cái tế bào từ ở ở nơi lạ vào cơ thể, thì nó tạm thời nó tha đi cho đến khi mà cái tế bào đó nó có cái gì đó thì cái kháng thể của mình mới nó đánh. Thì khi mà chẳng hạn như là một người mà hiến tủy máu, tủy bone marrow đó, thì họ hiến luôn và những cái tế bào riêng của họ, thì mình thấy cái phản ứng lên nó mạnh hơn. Còn nếu mà nói mà trên dưới 50% thì cái tế bào gốc nó vô là rất rất là thấp, có thể nói là khoảng dưới 10% luôn.
Như vậy thì bây giờ mình nói rằng nếu ngoài cái chuyện là tế bào trưởng thành dùng tế bào của mình lấy tế bào gốc của mình tiêm ngược lại cho mình là một chuyện rồi, cái chuyện thứ hai là tế bào phôi thai của thai nhi này kia tiêm vào người. Nhưng mà cũng có một cái điều khác nữa, một trường hợp khác là thí dụ như tôi bệnh rồi tôi cần tế bào gốc, rồi có người nào hiến tặng tôi tủy xương hay cái gì đó đưa vào tôi, thì cái đó là mình cũng nhận luôn tế bào gốc trưởng thành nữa, chứ mình không chỉ là nhận tế bào gốc phôi thai, phải không bác sĩ?
Cái đó là chỉ có tế bào gốc trưởng thành thôi, không có tế bào gốc phôi thai trong đó, trừ ra nếu mà mình lấy tủy từ một đứa bé. Nếu mà từ đứa bé thì nó có thể những cái tế bào gốc phôi thai trong đó. Nhưng mà nếu mà mình nói là từ người lớn để mà cho người lớn, chẳng hạn như là bây giờ anh bệnh Trà My hiến tủy cho anh, thì đây là tế bào gốc của người lớn là trưởng thành rồi. Nhưng mà trong cái tế bào gốc trưởng thành đó nó sẽ có luôn những cái tế bào khác nằm ở trong đó, thì nó sẽ có những cái kêu là cái mấy cái cờ phát ở trên cái tế bào đó, là để cho cái kháng thể của anh biết là đây là một cái tế bào xa lạ.
Như vậy là một một người có thể nhận tế bào gốc phôi thai mà cũng có thể nhận tế bào gốc trưởng thành của người khác luôn, phải không thưa bác sĩ?
Đúng, thì trong trong cái tế bào gốc trưởng thành của người khác thì mình thấy nó phản ứng nhiều hơn. Thì mình khi khi mình thấy chẳng hạn như là những người mà bị leukemia là ung thư máu
Thương
đó,
máu.
thì mình thấy là khi mà một người mà muốn hiến tủy cho người kia và người kia muốn nhận thì thường bác sĩ mới đưa ra để mà nghiên cứu. Trước khi mà mình đưa vào cái người bệnh nhân, mình phải nghiên cứu coi coi nó phản ứng cỡ nào, nó phản ứng nhiều hay ít. Và nếu mà nó phản ứng nhiều thì mình không cho vô được, mà phản ứng ít á thì lúc đó mình phải cho thuốc, thêm thuốc để mà nó kiềm chế lại cái kháng thể của cái người bệnh nhân. Thành ra khi mà Trà My thấy là nó hay quảng cáo, nó nói là con cái của cái người bệnh nhân thường là kêu là matching donor đó, nghĩa là nó hợp với nhau,
Phù
nó phối
hợp
hợp
hơn.
đó. Thì những người mà matching donor là những cái người đó mới được lấy những cái tế bào gốc của người đó để mà cho cái người bệnh nhân, tại vì nó là tế bào gốc trưởng thành.
Vậy thì trong trường hợp nào mình sử dụng tế bào gốc của chính mình đi vào ngược lại cho mình, trong trường hợp nào mình sử dụng tế bào gốc phôi thai của người ta cho mình, hoặc là trong trường hợp nào mình sử dụng tế bào gốc trưởng thành của người khác cho mình, bác sĩ có thể đơn cử ba trường hợp khác nhau để dễ phân biệt thưa bác sĩ?
Tế bào gốc mà từ người khác cho mình đó là một cái phương pháp xưa rồi. Đó là hồi xưa là mình chưa có tìm được cái tế bào gốc trưởng thành của trong cơ thể của mình. Thành ra mình cần những cái tế bào gốc của những người khác đưa qua cho mình. Hoặc là những người bệnh nhân mà không còn những cái tế bào gốc của riêng của mình nữa, thì lúc đó thì mình mới lấy những cái tế bào gốc trưởng thành của những người khác đưa vào cơ thể của mình. Đó là trường hợp đầu tiên. Thứ nhì thì là trường hợp của tế bào gốc của riêng mình vào cơ thể của mình, hoặc là thứ ba là cái tế bào gốc phôi thai đưa vào, thì cái đó là cái sự lựa chọn của mình thôi. Nhiều người thì họ nói là tôi không muốn bị dị ứng gì hết, phản ứng gì hết, thì tôi sẽ lấy cái tế bào gốc của tôi và tôi đưa trở lại vào cơ thể của tôi để mà tôi chích vào đầu gối hay là vai hay là lưng hay là bất cứ cái nơi nào mà mình cảm thấy là mình bị đau nhất hay là mình cần cái sự giúp đỡ của tế bào gốc. Nhưng mà rồi họ cũng phải biết cái rủi ro đó là nó đưa có thể đưa đến cái ung thư nhiều hơn, và cái đó thì nó cũng phải có thời gian. Mà bởi vì mình lấy cái tế bào gốc của mình thì khi mà họ chọn lọc ra những cái tế bào gốc trưởng thành của mình rồi thì mới phải bỏ qua một cái process để mà họ 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 cho nó thêm ra, nó phát thêm, nó phát sinh thêm ra những tế bào gốc trưởng thành. Thì khi mà nó đến cái độ lượng nào mà đủ rồi đó thì lúc đó họ mới tiêm vào cơ thể của mình. Còn cái tế bào gốc phôi thai á thì nó là tế bào gốc nó thì nó trong sáng hơn, nó sẵn sàng. Những cái nhà thí nghiệm hoặc là những cái chỗ mà sản xuất đó thì họ đã có sẵn những cái đó thì nó vô nó lạ hơn đó. Thì giữa cái thứ nhì là cái thứ ba là cái đó là cái sự lựa chọn của mình thôi, mình muốn là cái tế bào gốc của mình hay là tế bào gốc phôi thai thôi.
Thì bác sĩ trong trường hợp dùng chính tế bào gốc của mình từ cơ quan bộ phận này để đưa vào một cái cơ quan bộ phận khác, ví dụ lấy tế bào gốc của tôi chỗ này đưa vào cái đầu gối của tôi chỗ kia ha, lấy tế bào gốc ở ví dụ như ở trên trên tim phổi phận thận gì đó mà đưa xuống đầu gối, những cái tế bào khác nhau mà đưa vào những cái vị trí khác nhau vậy có ảnh hưởng gì không?
À, đây đây là một cái câu hỏi rất là hay, nhưng mà này, khi mà hỏi câu hỏi này tức là mình cứ quên là cái tế bào gốc là nó chưa có trưởng thành. Tế bào gốc là dù là nó nằm ở tim hay là ở phổi hay là ở gan thì nó vẫn là tế bào gốc. Nó không phải là tế bào gốc của tim hoặc là tế bào gốc của gan hoặc là tế bào gốc của đầu gối, nó chỉ là tế bào gốc mà thôi. Chỉ có một
Nó
cái là
chưa
nó
được,
nằm
nó chưa thành tế bào tim, tế bào gan, tế bào phổi.
đúng rồi, nó chỉ có nằm ở vị trí đó mà thôi. Không, thành ra mình lấy nó từ vị trí này mà đưa qua vị trí khác thì nó cũng là tế bào gốc, thì khi mà nó trưởng thành rồi thì lúc đó là nó khác. Thành ra nếu mà mình lấy tế bào gốc của vị trí tim rồi mình cho nó phát triển ra thêm những tế bào gốc khác, xong mình lấy đó mình tiêm vào trong đầu gối để mình giúp cái đầu gối thì nó cũng là tế bào gốc mà thôi. Thì khi mà nó vào đầu gối thì lúc đó nó mới sửa là những cái sụn hoặc là những cái xương hoặc là những cái gân ở trong đầu gối của mình, thì lúc đó nó mới trở thành khác. Thành ra mình đem từ cái cơ quan của này chỗ này đi qua đến chỗ khác thì nó cũng vẫn là tế bào gốc, nó không có ảnh hưởng gì hết.
Theo nghiên cứu thực tiễn là có bao nhiêu cuộc nghiên cứu ngoài kia rồi để nói về tế bào gốc an toàn như thế nào đó, thì cho thấy cái sự rủi ro khi mình dùng liệu pháp tế bào gốc, đưa tế bào gốc vào người và xui rủi nó phát triển thành tế bào ung thư, thì cái rủi ro đó cao hay thấp thưa bác sĩ theo nghiên cứu?
Thì hiện tại bây giờ đó là theo trên lý thuyết, chứ nhưng mà thực tế thì hầu như là chưa chưa có thấy cái chuyện đó xảy ra. Nhưng mà cái mà họ bên bác sĩ thấy đó là trong những cái ung thư thì họ thấy cái nguồn gốc của ung thư là trong đó nó lại có tế bào gốc của ung thư. Nhưng mà đây là những cái người bệnh nhân đã bị ung thư rồi, chứ không phải là những người bệnh nhân tiêm tế bào gốc vào và bị ung thư, thì họ mới khẳng định rằng là trong cái nguồn gốc của tất cả những cái bệnh ung thư nó là phát hành bởi từ cái nguồn gốc của một cái tế bào gốc nào mà nó bị hư hỏng và nó biến thành ung thư. Ví dụ chẳng hạn bây giờ một người bị ung thư ngực đi, mình cắt bỏ cái ngực, mình cho chemotherapy vô, tức là thuốc vô để mà diệt đi hết những cái ung thư đó, nhưng mà rồi 10 năm 15 năm sau cái ung thư ngực nó lại tái phát lại, thì họ mới thắc mắc ủa tại sao kỳ vậy. Bởi vì bây giờ cái người bệnh nhân nó không còn ngực nữa mà mình cũng đã diệt hết những cái tế bào ung thư rồi, thì họ mới càng tìm hiểu thêm. Thì khi mà càng tìm hiểu thêm thì họ mới thấy là cái nguồn gốc của tế bào của những cái phát hành ung thư đó là từ một cái tế bào gốc mà nó bị hư hỏng, nó mới biến thành là cái tế bào gốc của ung thư ngực. Nhưng mà đây là thành ra mình mới nói là có thể cái trường hợp mà tế bào gốc trưởng thành có thể thành ung thư nó cao hơn là từ cái nguồn gốc của cái research đó.
Và bây giờ là những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà Trà My ghi nhận được từ chương trình trước khi quý khán giả tìm hiểu về tế bào gốc với mình đó, thì có nhiều người hỏi, ví dụ như câu hỏi này, dùng tinh trùng và trứng kết hợp trong phòng thí nghiệm để thu thập tế bào gốc được không thưa bác sĩ?
Cái đó thì dĩ nhiên được, nhưng bên Mỹ thì không cho. là bởi vì khi mà nếu mà nói về theo đạo đức của con người thì khi mà một cái tinh trùng và một cái trứng nhập lại thì nó là kể như là trở thành một con người rồi. À, mà bây giờ mình lấy cái tế bào gốc của con người để mà mình cho người khác, tức là mình phải giết đi cái tế bào đó, tức là mình giết đi một con người. Thì hồi vào thập niên 80 là tổng thống Ronald Reagan đã là hủy bỏ cái chương trình đó, không cho phép bên Mỹ này nó làm những cái chuyện đó.
Tức là cố ý để mà nuôi thành tế bào gốc qua từ cái trứng với cái tinh trùng, tức là cố ý để nuôi lấy tế bào gốc thôi, thì cái đó là vi phạm đạo đức, vì một khi có cái sự kết hợp đó là nó trở thành một sinh mạng rồi. Dạ.
Đúng rồi.
À, câu hỏi tiếp theo là có thể đông lạnh tế bào gốc giống như mình đông lạnh trứng, đông lạnh tinh trùng, rồi cái lúc trẻ mình đông lạnh đi, tại vì tế bào gốc lúc trẻ của mình nó rất tươi mới, nó rất khỏe khoắn, đông lạnh để dành mốt già bệnh lấy cái đó của mình chích lại cho mình, cho mình trường sinh bất lão được không bác sĩ?
Phải chi được ha, nhưng mà cái rất tiếc là mình đông lạnh được. Đông lạnh là giống như là phòng mạch của anh á, là cái máy đông lạnh á, là nó là âm 85 độ C đó, mình phải phải đông lạnh lạnh cỡ đó đó, chứ không phải là đông lạnh cỡ giống như là cái freezer thường ở nhà của mình. Thì dưới 85 độ C thì mình có thể mình đông lạnh được cái tế bào gốc, tùy tế bào gốc nhưng mà thường là từ 15 đến 30 năm. À, thì ra nhiều người họ khi mà họ sanh con ra thì họ lấy cái rốn của con hoặc là tế bào gốc của con họ đông lạnh, họ đông lạnh họ nghĩ là đông lạnh mãi mãi được, nhưng mà thực tế ra nhiều lắm là 30 năm. Thành ra không cách nào mà đứa bé sanh ra rồi khi mà lớn tuổi 4 năm 60 năm sau rồi lấy tế bào gốc của mình tiêm trở về mình để mà trường sinh bất tử, cái đó thì không được.
Nghe giống Hollywood quá, không có hy vọng được vậy. Tại vì thật sự ra trên thực tế tế bào gốc chỉ được phép sử dụng cho cái chuyện bệnh máu, ung thư máu mà thôi, mà ngoài kia thì người ta ứng dụng rất nhiều và người ta quảng cáo là nó hay ho nhiều. Thật ra nếu mà thực sự nó có cái sự hay ho nhiều đó, phải có cái sự chứng minh thực tiễn là nó hay ho tới đâu. Ví dụ một
Đúng.
người dùng tế bào gốc mà trẻ hoài không già, có nghĩa là cứ 10 năm tôi tiêm lần, 10 năm tôi tiêm lần, lúc nào nhìn tôi 100 tuổi cũng nhìn tôi y chang như 30 tuổi, thì cái đó mới là một cái bằng chứng khoa học thực tế để người ta nói yes, tế bào gốc tốt để làm trẻ mãi không già đi quý vị, mà hiện bây giờ mình chưa có cái đó. Thành
Anh
ra
là tự anh tự làm chuột bạch cho anh đây.
bác sĩ làm được mấy năm rồi?
À, làm được 3 năm rồi,
3 năm, vậy là con đường chuột bạch cũng còn dài lắm đó bác sĩ,
còn
để
dài
mà
lắm.
chứng minh. Để mà chứng minh thì phải khoa học mà, thì phải năm dài tháng rộng, chứ không thể là mấy mấy chục năm mà người ta có thể đúc
Đúng
kết
rồi,
được.
đúng rồi.
Thành ra hiện bây giờ sử dụng những phương pháp mà chưa được chuẩn thuận đó là dựa vào niềm tin hên xui và dựa vào cái niềm tin của mình thôi, chứ không dựa vào bằng chứng khoa học. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ là những thắc mắc liên quan tới tế bào gốc ha. Tế bào gốc có phải là tế bào đa năng không bác sĩ?
Nó hơn tế bào đa năng chút xíu, tùy theo. Nếu mà mình nói là tế bào gốc của cái bào thai đứa bé thì mình phải nhớ rõ là tế bào gốc này nó có thể trở thành bất cứ những cái gì trong cơ thể luôn, cả cái óc của mình. Còn tế bào đa năng á, thì nó có thể trở thành rất là nhiều thứ nhưng mà nó không có phải là nhiều giống như là tế bào gốc. Thành ra nó hơi khác một xíu.
Thắc mắc tiếp theo là nếu tế bào gốc lấy từ lục địa này đem sang lục địa khác xài thì người nhận tế bào gốc có bị vấn đề gì không?
Không, bởi vì mình chỉ có di chuyển đó thôi. À, mình đại khái là mình muốn đem từ cái lục địa này qua lục địa khác thì cái phần mà di chuyển nó rất là quan trọng, tức là mình phải giữ nó là âm 85 độ C mãi mãi, không thôi nó tan ra rồi thì là lúc đó là bắt đầu nó sống trở lại. Mà trong thời gian nó sống trở lại thì nó cần phải có những cái dinh dưỡng để nuôi nó, không có gì đó là nó chết đi. Và thứ nhì nữa là trong thời gian đó là mình phải rất là cẩn thận là không có cái gì mà để vô ô nhiễm vô trong cái những tế bào gốc mà mình đang di chuyển, thì mình di chuyển bất cứ nơi nào cũng được hết.
Một thắc mắc liên hệ là tế bào gốc của người màu da trắng truyền qua cho người màu da đen, tức là tế bào gốc giữa người cho và người nhận khác màu da có vấn đề gì không?
Nó không có khác gì vấn đề, bởi vì mình thấy mà dù là màu da gì đi nữa khi mình chạm nó vẫn là đỏ, không tức là là con người của mình DNA của con người nó giống nhau nhiều hơn là nó khác nhau. Nó khác nhau rất là ít. Thành ra những tế bào gốc khi mà đưa ra là đây là những tế bào mà nó trong sáng, nó chưa trở thành nó chưa trở thành màu da, nó cũng chưa trở thành bất cứ cái gì. Thành ra mình đưa qua để mà mình giúp thì nó không có vấn đề. Luôn cả mình thấy nhiều khi những cái cơ quan của con người màu da khác nhau, nhưng mà nếu mà cái máu của họ nó match thì bây giờ cái cơ quan của một người da đen đưa qua cái cơ quan của người da vàng Vẫn được, đó là đã là một cái cơ quan rồi, nói chi mà tay còn không.
Tức là có cái sự phù hợp đó thì dạ. Thì bác sĩ dùng cái từ mát có nghĩa là phù hợp, như là loại máu phù hợp, cái gì cũng phù hợp hết đó, thì không có ngại cái chuyện đó. Dạ, xin hỏi hiến tủy có phải là hiến tế bào gốc hay không, thưa bác sĩ?
Đúng, tại vì ở trong cái tủy máu của mình nó có tế bào gốc trong đó, thành là hiến tủy cũng như là hiến tế bào gốc. Nhưng mà phải nhớ cái phân biệt này là hiến tủy tức là mình hiến những cái tế bào gốc trưởng đã trưởng thành rồi, thì trong những cái đó nó đã nó sẽ có những cái cờ trên những cái tế bào đó, thành ra mình cũng phải tìm một cái người mà nó hợp với mình mới hiến tủy được.
Yeah. Có ai không thể hiến tủy được không bác sĩ?
Có những người mà chẳng hạn như là mình trước khi mọi hiến tủy thì bên bác sĩ họ cũng phải điều tra người này coi có bệnh gì hay không, có bệnh ung thư hay không, cái tủy của họ có lành mạnh hay không. Nếu mà những cái thứ đó mà nó không được thì là họ không hiến tủy được.
Dạ. Bây giờ mình nghe nói tế bào mình cũng liên tưởng tới tiểu cầu, bạch cầu cũng na ná, nhiều người có thể hiểu nhầm. Nghe nói có bệnh tăng tiểu cầu, giảm hồng cầu vân vân, thì cái tế bào này có cái bệnh nào mà tăng tế bào, giảm tế bào không bác sĩ? Hay là một cách khác nữa là tế bào trong người của mình, tế bào gốc đó, nó có bao giờ nó dư không, hay là nó có bao giờ nó thiếu không?
Nó không dư nhưng mà rất tiếc là nó có thể thiếu. Mà nó không dư là bởi vì tế bào gốc của mình á, là nó là một cái tế bào mà sẵn sàng để sửa chữa cơ thể. Thì trong một ngày, trong cái thời gian mà mình trưởng thành, mình lớn lên á, thì mình trong cơ thể mình bị hư hỏng rất là nhiều, thành ra tế bào gốc lúc nào nó cũng phải sửa chữa hết, thành nó không bao giờ dư được. Nhưng mà nó thiếu là khi mà nào mà chẳng hạn mình bị thương, hay là mình bị cái gì mà mình cần sử dụng nó nhiều quá, thì lúc đó thì mình không có cơ thể mình nó không có làm đủ cái tế bào gốc, thì lúc đó mình bị thiếu.
Mà thiếu như vậy thì lúc đó có cái sự can thiệp của mình là gì?
Thì can thiệp của mình là phải đưa vô tế bào gốc khác, hoặc là mình phải chịu thôi. Cũng giống như nhiều người khi mà họ bị kêu là gì, tụy tim đó, là heart attack á, thì những tế bào tim của họ nó đã chết đi, mà bây giờ không có đủ tế bào gốc để mà vào sửa cái đó thì họ phải chịu vậy thôi.
Nhưng mà thí dụ nói bây giờ tôi bị thiếu tế bào gốc mà đưa tế bào gốc vô đó để mà coi như là làm đầy lại, thì cái việc đó có khả năng là hiệu quả cao không bác sĩ?
Tại vì mình cái tế bào gốc trong cơ thể của mình nó rất là nhiều. Phải nhớ một lần nữa là trong cơ thể mình nó tới 30.000 tỷ tế bào rồi. Thành ra tế bào gốc để mà sửa 30.000 tỷ thì là nó không có đủ. Mà bây giờ mình vô mỗi một năm về vô có nhiều lắm là 100 triệu thôi, thì nó không có cách nào mà mình vô đủ được hết.
Đưa vô nhưng mà cũng không bao giờ đủ. Dạ. Mà một lần nữa mà cái chuyện mà đưa vô mà được chuẩn thuận chính danh đàng hoàng tử tế là chỉ có được đưa vô máu thôi, tức là trị bên nền máu thôi đó, chứ còn đưa vô cái khác thì cũng chưa có được chuẩn thuận. Bây giờ xin hỏi là thì người ta thắc mắc là giờ đưa vô vậy có làm cho tôi bị dư tế bào gốc không, dư có sao không?
Không không dư được nhưng mà lỡ mai là có dư đi thì cũng cũng vẫn không sao, bởi vì đây là giống như là mình đưa vô những cái tế bào mà nó chuẩn bị để nó giúp cho cơ thể của mình lành mạnh hơn, nên là dù là có dư đi nữa cũng không sao.
Không có phải xảy ra cái chuyện là ô trên bữa nay tôi 40 tuổi đưa tế bào gốc vô dư quá ngày mai tôi còn 20 tuổi.
Đó là mong muốn của mọi người đó
cái đó một lần nữa là phim Hollywood. Dạ. Bây giờ xin hỏi ngoài cái việc là đưa tế bào gốc vô, tại vì cái chuyện đưa tế bào gốc vô tới bây giờ nó vẫn chỉ rất hạn chế là cho trị bệnh về máu, ung thư máu thôi, chứ còn những cái khác không ai chấp thuận hết, tự hên xui tự gánh chịu đó. Bây giờ có người sẽ ô tôi sẽ thử, nhưng mà có người cũng cẩn thận sẽ tôi không thử, thì người ta sẽ thắc mắc nếu tôi không can thiệp bằng cách đưa tế bào gốc vô, bây giờ tôi tự cách nào trong cơ thể tôi có thể tăng cường sinh sản được tế bào gốc mới hay không? Dạ thưa bác sĩ.
Thì cơ thể của mình lúc nào nó cũng là sinh sản những tế bào gốc mới, nhưng mà rất tiếc là khi mà mình lớn tuổi thì cái sự đó nó chậm lại, nó ít đi, thành ra tế bào gốc của mình nó càng ngày nó càng giảm đi. Bắt đầu từ tuổi 30 trở lên là mình bắt đầu mình thấy cái tế bào gốc của mình nó càng ngày nó càng dần dần nó giảm bớt nhiều lắm, và khi mà mình đến thập niên 70, 80 thì lúc đó là mình hầu như là tế bào gốc của mình rất là hiếm hoi. Thì khi mà mình có một cái lỡ mai bị bệnh gì đó thì mình không còn đủ tế bào gốc để mà sửa chữa nữa.
Còn mình không có cách nào tự tăng cường nó để khỏi can thiệp có được không bác sĩ? Tôi muốn tăng cường tế bào gốc của tôi có cách nào?
không không cách nào mình có thể mình giúp mình nuôi dưỡng nó thôi, chứ không cách nào mình tăng cường nó. Nghĩa là những cái gì mà cơ thể mình nó làm ra được thì mình ráng mình nuôi dưỡng để mình giữ nó cái đó thì được, còn nếu
Dạ,
mà nó
nuôi
mà tăng
dưỡng và
lên
giữ gìn nó như thế nào, thưa bác sĩ hướng dẫn.
bằng cách là mình ăn uống đàng hoàng, kêu là ăn uống những cái thức ăn mà kêu là chống sưng đó, là anti-inflammatory food, tức là chẳng hạn là những cái rau cải, kêu là những cái kiểu leafy green vegetable, là tức là những cái rau cải mà lá xanh, giống như là cải xanh, cải bỉ xanh hoặc là cải spinach. Đó là những cái rau cải mà nó kêu là chống xanh, hoặc là những cái trái cây cũng rất là tốt. Ngoài trái cây thì chẳng hạn như là những cái thứ về giống như đậu, đậu cũng là tốt, cá, cá cũng là tốt. Đó là những cái thứ mà mình có thể mình giúp để mà mình nuôi dưỡng cái tế bào gốc.
Chứ còn có tăng thì cũng không khó lắm, không có tăng được đâu, chỉ giúp nuôi dưỡng nó lành mạnh thôi. Tức là hướng về rau củ quả, những cái trái cây hoặc là những cái lá rau màu xanh màu nhiều màu càng nhiều càng tốt, vì nó có nhiều vitamin và khoáng chất. Nhưng mà nếu mà cho nói là thực phẩm nào làm mới tế bào gốc có không bác sĩ?
Là mới tế bào gốc ha, tế bào gốc nó đã là mới rồi, thành ra nó không cách nào làm nó mới hơn được.
Thực phẩm nào sửa chữa tế bào gốc thì bác sĩ vừa mới liệt kê ra, thì giờ tiếp theo là thực phẩm nào giúp tế bào gốc tăng trưởng có không bác sĩ?
Tăng trưởng là nghĩa là
Nếu
thêm
mà
ha,
sinh sôi nảy nở lên có không ạ?
không không đó là không, mình cũng như nãy nói là mình có thể mình giúp cho nó sống lâu hơn thôi, chứ không cách nào mà mình giúp tăng trưởng.
Và những cái thực phẩm bác sĩ vừa nói là dĩ nhiên là nó có chất chống oxy hóa đó, những thực phẩm mà có chất chống oxy hóa thì càng tốt vì nó chống lão hóa.
Gọi là
Bây giờ
antioxidant đó.
bây giờ thực phẩm mà để tăng tế bào gốc này kia thì không có, nhưng mà cái thực phẩm này có, thực phẩm nào làm hư hại tế bào thưa bác sĩ?
Ồ, đó là hơi hơi nhiều.
Nhiều.
Trước hết là chẳng hạn như rượu nè, đó là mấy mấy ông hoặc là thuốc lá, rượu thuốc lá, hoặc là những khi mà đi ra nắng là những cái ozone, những cái UV đó, đó là hại tế bào gốc mình rất là nhiều. Nhưng mà ngoài ra đó, những thức ăn là chẳng hạn như là những kêu là red meat, thịt đỏ như thịt bò nó cũng hại rất là nhiều. Những cái chất mà có đường, giống như là soda, hoặc là những cái bánh ngọt nhiều, hoặc là những cái mà tinh bột mà nó kêu là processed carbohydrate, giống như là tinh bột màu trắng đó, như là bánh mì trắng, hoặc là những cái gì mà ra là trắng, là những cái thứ đó là nó hại nhiều hơn. Hoặc là bơ, bơ hoặc mỡ, cái bơ mỡ nữa.
Những cái chất béo hay đồ ăn mà chiên xào chất béo
Đó
tổn hại tế bào. Có người thắc mắc là tới tuổi nào thì tôi sẽ ngưng không có tái sinh, ngưng sinh sôi nảy nở tế bào gốc thưa bác sĩ?
không không có cái tuổi đó, là bởi vì cơ thể mình lúc nào nó cũng chế tạo thêm tế bào gốc để mà nó sửa chữa cho cơ thể, nhưng mà nó khi mình lớn tuổi
Yếu
rồi
dần.
thì nó yếu dần và nó giảm bớt đi, chứ nó không có ngưng, nó chỉ có giảm bớt đi thôi.
Và bây giờ trước khi chia tay với chương trình, xin bác sĩ lời khuyên làm thế nào để có thể giữ gìn tế bào gốc mạnh khỏe, giúp cho tế bào gốc của tôi luôn mạnh khỏe, thì những lời khuyên ngoài ăn uống thì có những cái phương pháp nào khác nữa không thưa bác sĩ?
Tốt nhất là mình cứ phải sống lành mạnh, sống tốt, ráng là tập thể thao thường xuyên, ngủ điều độ, đầy đủ. Nhiều người cần 5 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng tùy cơ thể của mình, nhưng mà nếu mình cần 8 tiếng thì phải ráng ngủ 8 tiếng, được ít hơn đó, và giảm đi những cái gì mà nó làm cho mình căng thẳng, giảm đi những cái stress. Đó là những cái cách mà để mình bảo vệ tế bào gốc mình tốt nhất.
Cảm ơn quý vị thật nhiều. Trong chương trình chúng tôi có nhận được những cái phản hồi của quý vị là về vấn đề âm thanh. Ngày hôm nay thì âm thanh nó hơi bị âm vang, nó bị echo vì cái đường truyền không được tốt. Mong quý vị hết sức thông cảm cho, vì chúng tôi làm chương trình trực tiếp lệ thuộc rất nhiều vào đường truyền internet từ hai ba đường dây với nhau. Thành ra nhiều khi nó có những sự cố ngoài mong muốn. Mong quý vị thông cảm. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Steve Lê, cũng là bác sĩ Đức Lê từ Texas, đã dành thời gian và những thông tin rất bổ ích chia sẻ cho chương trình ngày hôm nay. Chương trình tối thứ sáu mỗi tuần nói về khoa học, mong quý vị đón theo dõi từ 9:30 tối giờ Việt Nam. Cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều thưa bác sĩ.
Cảm ơn Trà My và cảm ơn quý khán giả của VOA.